là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận nông dân thị xã Nghĩa Lộ năng động trong phát triển kinh tế, tiếp đó là phản ánh hội viên người cao tuổi Yên Bái phát huy vai trò tuổi cao gương sáng trong xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Để trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm nay, huyện Văn Yên đã đảm bảo có 100% số thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện Văn Yên đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng với thị trấn Mậu A rà soát những tiêu chí còn thiếu để kịp thời hoàn thiện. Đến nay, thị trấn Mậu A đã đạt 7 trên 9 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí số 6 về thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn thu nhập bình quân đầu người của toàn tỉnh, thành phố và tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị, trong đó cán bộ công chức làm việc tại thị trấn đạt chuẩn theo quy định. Cùng với việc hoàn thiện hai tiêu chí trên, thị trấn Mậu A đang nỗ lực huy động nguồn lực củng cố nâng cao các tiêu chí đã đạt. Thị trấn đang phát động phong trào xây dựng đô thị văn minh, phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí vào tháng 8 năm nay, trong đó tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa và sự vào cuộc của người dân trong việc xây dựng các công trình phần việc đòi hỏi có sự xã hội hóa. Trước mắt là xây dựng các tuyến đường nội thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Văn Chấn đã triển khai thực hiện 7 nội dung trọng tâm cho công tác cải cách hành chính là công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Huyện đã phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch. Tiếp tục nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ công chức viên chức, phát huy vai trò khả năng năng lực trong việc thực hiện cải cách hành chính, tổ chức tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo thẩm quyền, đảm bảo đúng thời gian quy định, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm phục vụ công tác cải cách hành chính trong năm 2024 tỉnh giao.
Thời gian qua, Sở Công Thương Yên Bái đã hỗ trợ đăng tải thông tin sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên sàn thương mại điện tử tỉnh Yên Bái. Trong đó có 237 sản phẩm ô cốp của tỉnh. Các sản phẩm tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành như nông lâm sản, các sản phẩm đặc sản của các địa phương. Tuy nhiên, tem QR code hay tem mã số mã vạch trên các sản phẩm mới chỉ có truy xuất một số thông tin về chủ thể sản xuất và thông tin sản phẩm như công dụng sản phẩm, giá sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, chứ chưa thực sự phải là tem truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia 2019 về truy xuất nguồn gốc. Nguyên nhân các thông tin hầu như do các đơn vị sản xuất kinh doanh tự kê khai. Thông tin chủ yếu về khâu nuôi trồng, sản xuất, trong khi các thông tin khác của cả chuỗi cung ứng không có. Ngoài ra, Sở Công Thương Yên Bái còn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong ngoài nước như Shopee, Lazada, Sendor, Alibaba để quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm hàng hóa.
Thưa quý vị và các bạn, dân cư sinh sống trải rộng trên địa bàn đồi núi dốc nằm xen kẽ các khe suối, do vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ về lũ ống, lũ quét rất cao. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, xã La Bán Tẩn, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã xây dựng phương án chủ động phòng chống thiên tai. Phóng viên Ngọc Sơn phản ánh. Điểm sạt lở trên tuyến đường vào bản Chống Tông được xã La Bán Tẩn xác định là khu vực có nguy cơ cao về sạt lở trong mùa mưa. Do vậy, để đảm bảo cho người dân và phương tiện lưu thông, xã La Bán Tẩn đã cắm biển cảnh báo ở hai đầu khu vực sạt lở. Bên cạnh đó, những hộ dân nằm bên dưới khu vực sạt lở, xã cũng đã tuyên truyền nhắc nhở để người dân nêu cao ý thức chủ động phòng tránh, hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ông Hàng Gà Sàng, một người dân bản Chống Tông nói. Người dân chúng tôi được cấp ủy chính quyền tuyên truyền nhắc nhở khi đi qua lại khu vực sạt lở luôn phải cẩn thận. Đối với những hộ dân ở khu vực bên dưới do không có đất để di rời nên luôn phải đề phòng khi trời mưa to để di rời đến nơi an toàn. Để đảm bảo an toàn khi qua khu vực này, chúng tôi đề nghị nhà nước làm hộ lan, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra khi mưa lũ. Bản Chống Tông hiện có 160 hộ với trên 900 nhân khẩu. Các hộ dân chủ yếu sống trên các triền núi và gần các khe suối, do vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, xã La Bán Tẩn đã rà soát xác định những vị trí khu vực nguy cơ sạt lở để tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng chống. Và nhờ đó, nhiều năm qua ở bản Chống Tông không có thiệt hại về người và tài sản do thiên tai. Ông Lý A Trù, trưởng bản Chống Tông cho biết.
đảm bảo cho quá trình phòng chống bão lũ thiên tai tại bản thì hàng năm thì chi bộ với trưởng bản thì cũng là qua các cuộc họp bản thì cũng như là đầu năm ấy là chúng tôi cũng tuyên truyền người dân là chủ động trong quá trình nếu mà có mưa bão thì là chúng tôi cũng tuyên truyền trước để người dân chủ động là di rời, trước hết là phải phòng chống di rời người, con người và tài sản ra khỏi nhà để đảm bảo cho khi có thiên tai xảy ra. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng tuyên truyền thường xuyên trong các hộ và các nhóm hộ cũng như là các hộ gia đình mà nằm trong ở các khu nguy cơ có sạt lở là chúng tôi cũng tuyên truyền vận động người dân là phải luôn luôn là chủ động trước để khi có mưa bão cũng như là bão lũ xảy ra thì đảm bảo an toàn cho người dân.
Xã Lam Văn Tần hiện có 1.116 hộ với trên 5.500 nhân khẩu sinh sống tại năm bản. Địa hình đồi núi dốc, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp khó lường. Do đó, rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền xã Lam Văn Tần đã chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai theo phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục hiệu quả. Ông Giàng A Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Lam Văn Tần cho biết:
Về tình huống có thể xảy ra thì đối xã thì xây dựng tức là thành lập tổ đội du kích với quân số trên 50 người và lực lượng tại chỗ là chủ yếu. Năm gần đây thì có xảy ra một số sạt lở ảnh hưởng nhà cửa dân thì đội xã cũng đã tiến hành tức là huy động lực lượng tức là giúp nhân công để giúp bà con người ta di dời đến nơi an toàn và khắc phục những cái hậu quả do thiên tai gây ra.
Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, việc chủ động các phương án ứng phó với thiên tai đã và đang được cấp ủy, chính quyền và người dân xã vùng cao Lam Văn Tần triển khai thực hiện. Tin tưởng rằng khi thiên tai xảy ra, xã Lam Văn Tần không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái vừa thành lập bộ phận xử lý tin giả. Theo đó, bộ phận xử lý tin giả tỉnh Yên Bái có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân tố giác tin giả, thực hiện kiểm tra, xác minh, phân loại và xử lý thông tin được cung cấp theo quy trình, đóng dấu tin giả và công bố công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lý và phối hợp xử lý tin giả theo quy định, xác minh và tham mưu xử lý các vi phạm về nội dung phản ánh về tỉnh Yên Bái trên không gian mạng, tuyên truyền hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh đối phó với tin giả. Bộ phận xử lý tin giả cũng mong muốn nhận được sự phối hợp của các tầng lớp nhân dân khi phát hiện tin giả, gửi ngay thông báo kèm theo thông tin, bằng chứng đến bộ phận xử lý tin giả tỉnh Yên Bái thông qua trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông hoặc đường dây nóng 02163-892-066. Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Năm 2024, đã có 7.892 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, nông dân thị xã đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường, hình thành một số vùng chuyên canh như trồng lúa chất lượng cao, như trồng dưa hấu, xã Thanh Lương, trồng cây lấy hạt, xã Thanh Lương, Thạch Lương, Sơn A, Phúc Sơn. Nhiều mô hình kinh tế giỏi giúp nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Nhận thấy việc chăn nuôi nhỏ lẻ theo hướng tự cung tự cấp không mang lại hiệu quả, nông dân Hoàng Thị Ngai, thôn Nà Đường, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ, sau khi được nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng để mua con giống, đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi lên 10 con trâu bò cái sinh sản với tổng vốn đầu tư 250 triệu đồng. Sau hơn 2 năm thực hiện dự án, đến nay gia đình bà Ngai đã phát triển được 6 con trâu bò. Sau khi trừ chi phí mỗi năm, bà cũng thu về gần 100 triệu đồng tiền lãi. Thấy giá trị kinh tế mà chăn nuôi đại gia súc mang lại, hiện nay gia đình bà đang nuôi thêm 26 con dê để tăng thu nhập. Bà Hoàng Thị Ngai, thôn Nà Đường, xã Thạch Đương, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thế đầu tiên thì gia đình cũng chăn nuôi theo quy trình nhỏ lẻ thôi. Thế là được có ủy ban chính quyền được hỗ trợ cái chính sách. Thì gia đình cũng tiếp sức như kiểu là tiếp sức tiếp theo tinh thần để hỗ trợ gia đình quyết định chăn nuôi theo mô hình của chính sách để mà phát triển kinh tế, tăng gia súc gia cầm trong làng lên. Thì mình cũng cảm thấy là từ cái năm 2022 đến bây giờ thì thấy kinh tế nó cũng ổn định hơn.
Năm 2023, gia đình ông Hoàng Xuân Dương, thôn Bản Kinh, xã Thanh Lương đã tìm hiểu nghiên cứu và được sự hướng dẫn của công ty xuất khẩu. Ông nhận thấy đây là giống cây mới phù hợp với chất đất ở địa phương, thu hoạch đến đâu, doanh nghiệp thu mua đến đấy, giá cả thỏa thuận theo hợp đồng, đã đưa 1.700 m2 vào trồng ớt xanh. Sau hai vụ, gia đình ông bán được 100 triệu đồng. Từ kết quả này, hội nông dân xã Thanh Lương đã vận động hội viên trồng được 5 hectare ớt xuất khẩu. Sau hai vụ trồng, nông dân đã bán cho doanh nghiệp thu mua để chế biến xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản được hơn 1,1 tỷ đồng. Từ nguồn thu nhập ớt, nhiều hộ dân trong xã đã giàu lên. Ông Hoàng Xuân Dương, thôn Bản Kinh, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Gia đình tôi năm nay trồng ớt là năm thứ hai. So hiệu quả kinh tế nó với trồng lúa thì nó gấp 5 đến 6 lần. Cách chăm sóc các thứ cây ớt thì nó cũng đơn giản hơn. Khi thu hoạch thì có người đến mua tận nơi. Trong thời gian tới thì gia đình tôi tiếp tục trồng tiếp.
Nói về phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, ông Phan Thanh Nam, chủ tịch hội nông dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Hội nông dân của thị xã cũng đã phối hợp với các công ty, doanh nghiệp và tuyên truyền vận động hội viên nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đem lại cái thu nhập cho người dân. Trong đó có một số mô hình tiêu biểu như là mô hình cây mướp lấy hạt, bì lấy hạt và ớt xuất khẩu. Trong chăn nuôi thì cũng vận động nhân dân mạnh dạn đầu tư để xây dựng các cái mô hình vừa và lớn như là mô hình lợn nái, rồi mô hình nuôi dê, mô hình nuôi trâu bò với quy mô từ 10 đến 20 con trâu bò. Thì và qua cái triển khai này thì người dân cũng đã tích cực hưởng ứng và cũng mạnh dạn đầu tư chuyển đổi và cũng đem lại thu nhập cao để đáp ứng được các cái tiêu chí về thu nhập.
Trong thời gian tới, Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chủ động phối hợp với các công ty doanh nghiệp hợp tác theo chuỗi giá trị để nhân rộng cho sản xuất, hỗ trợ hướng dẫn nông dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp nông thôn, từng bước xây dựng hình ảnh nông dân năng động trong xây dựng nông thôn mới.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hội viên hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã không ngừng phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống của bản thân và uy tín trong cộng đồng, tích cực tham gia các vị trí trong hệ thống chính trị ở cơ sở bằng nhiều cách làm sáng tạo, gương mẫu, tiên phong. Cùng với uyển chuyển trong các vận động và nhiều hội viên người cao tuổi đã phát huy được tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển.
Ở tuổi gần 70, hội viên hội người cao tuổi Đào Trọng Chín, thôn Làng Đát, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình vẫn luôn mang trong mình nhiệt huyết đóng góp cho xã hội. Bởi thế mà nhiều năm nay, ông kiêm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại thôn khi vừa là bí thư chi bộ thôn kiêm trưởng ban công tác mặt trận, vừa là tổ trưởng tổ hòa giải. Ở mỗi cương vị, ông Chín luôn lấy sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm làm tiền đề để dân tin, dân yêu. Cách làm của người hội viên này là trước hết phải tích cực chủ động nghiên cứu các chủ trương, chính sách của địa phương. Từ đó cùng chi ủy vận dụng sáng tạo vào công việc, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích tập thể lên trên hết. Ông Chín cho biết.
Chúng tôi cũng muốn là mình phải là những người gương mẫu nhất, phải làm lấy mình làm tấm gương cho mọi người. Chứ nếu bây giờ mình để cho mọi người làm trước mình thì cái quan trọng mình là người bí thư, người đứng đầu của chi bộ thì mình phải là cái người làm trước để cho mọi người học tập và làm theo. Trước tiên là đảng viên học tập làm theo và sau đó là người dân.
Là người đứng đầu cơ sở, với mỗi nhiệm vụ ông Chín luôn có kế hoạch cụ thể và đặt mục tiêu thực hiện. Để làm được điều đó, ông luôn chú trọng tới phát huy tinh thần đoàn kết tại cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Trong quá trình triển khai, ông luôn ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chính trị, việc mới, việc khó, việc phát sinh trong nhân dân. Trong hoạt động của thôn, mọi việc đều được đưa ra bàn bạc công khai dân chủ nhằm tạo sự đồng thuận. Bà Phạm Thị Bình, thôn Làng Đát nói.
Thì tôi thấy ở dân ở đây là bây giờ rất là khác. Trước kia thì tôi nghĩ là đường xá là không có. Nhà cửa thì lụp sụp lắm. Thế nhưng mà sau vài năm nay thì đường của chúng ta rộng, nhà văn hóa cao, nhất là do toàn dân ta đóng góp. Cứ khi làm một việc gì thì đều đưa ra ý kiến ở họp bàn. Có một số người ta rất là nhiệt tình, là người ta bảo nên phải làm như thế. Ví dụ như nhà bà văn hóa là phải có nhà để họp hành, rồi là làm mái này để cho tổ phụ việc, ví dụ như là toàn dân được kết họp rất là đông. Thế rồi là ngoài ra lại còn thêm là đánh bóng này, thế rồi là cam mướn này, cho nên là phải rộng rãi này.
Vừa là bí thư chi bộ, ông Chín còn là trưởng ban công tác hòa giải thôn Làng Đát. Ông đã cùng các thành viên của tổ hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp mâu thuẫn. Đơn giản có, phức tạp có, nhưng vụ việc nào ông cũng khéo léo kết hợp hài hòa giữa lý và tình. Theo ông Chín, để làm công tác hòa giải cơ sở tốt thì người hòa giải trước hết phải là những người công tâm, đồng thời trước mỗi vụ việc muốn quyết định đúng phải điều tra nghiên cứu rõ ràng, nắm chắc tình hình. Đặc biệt là tìm hiểu rõ về tính cách, hoàn cảnh của đối tượng sẽ hòa giải, từ đó tìm ra phương pháp hòa giải hợp lý nhất. Nhờ đó tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở thôn luôn được ổn định. Đánh giá về điều này, ông Đoàn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng cho biết.
Chúng tôi đánh giá chung là ở các cái tổ hòa giải ở trên địa bàn xã cũng như là các đồng chí bí thư chi bộ, đặc biệt là cái tổ hòa giải ở thôn Năng Đát, thì để mà làm được cái công tác hòa giải thì không có cách nào khác, chúng ta phải gần dân, hiểu dân, tin dân, lắng nghe dân để mà nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng, những cái mà phát sinh nội tại ngay từ cái cơ sở để chúng ta làm tốt thì chúng ta mới nắm bắt được, mới làm tốt được công tác hòa giải ngay tại cơ sở.
Nhiều năm giữ vai trò trưởng thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, ông Trần Xuân Trường là một trong những tấm gương người cao tuổi luôn được dân quý, dân tin bởi sự nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm trong các hoạt động của thôn. Là người đảng viên, lại là trưởng thôn nên ông luôn đề cao tính tiên phong gương mẫu ngay từ trong gia đình, từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống và công việc đều được ông thực hiện nghiêm túc và khoa học. Ông Trường nói.
Thì qua một số năm đầu tiên thì tôi rút ra được cái kinh nghiệm là muốn làm được việc và muốn giúp được cho dân thì mình phải đầu tiên là mình phải tâm huyết đã, và mình phải có những cái kế hoạch nghiên cứu các cái văn bản. Qua nhiều lần như thế thì tôi về tôi bắt đầu tôi lập kế hoạch và xây dựng cái chương trình cho mình. Thì từ đó thì bắt đầu là muốn được dân tin, dân yêu thì mình phải công khai, minh bạch, đặc biệt trong vấn đề xây dựng, thu hút các cái nguồn lực là mình phải công khai, mình lập dự toán, mình khả năng mình làm được những cái gì, mình hứa với cái dân gì là mình phải làm. Nên nhiều cái là thậm chí là mình phải làm trước, xong hãng nói sau, thì có như thế thì dân mới tin yêu.
Tuyến đường chính chạy từ trung tâm xã Bảo Ái vào thôn Ngòi Khang được mở rộng và bê tông hóa khang trang bằng sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân. Phá bỏ tường rào, cây cối, hoa màu để nhường đất làm đường là điều không hề dễ trong bối cảnh tức đất tức vàng như hiện nay. Ấy vậy mà người dân thôn Ngòi Khang lại đồng sức đồng lòng, không chỉ chủ động hiến đất mà còn tích cực đóng góp ngày công tiền của để có tuyến đường khang trang. Thành quả đó có được một phần là nhờ sự khéo léo trong công tác vận động và sự công khai minh bạch trong suốt quá trình triển khai làm đường của người trưởng thôn gương mẫu Trần Xuân Trường. Ông Lê Hồng Sơn, chi hội trưởng Hội người cao tuổi thôn Ngòi Khang nói.
Ông Trường là một trưởng thôn rất là năng động và thương dân. Nói đến thương dân thì ông ấy là một trong những người mà có cái tấm lòng, có tâm nhất đối với dân, với tập thể. Là một ông trưởng thôn có cái tầm ảnh hưởng lớn đối với dân ở cái khu vực này. Và cũng như ở trên địa bàn, sau khi ông ấy chia sẻ với dân và họp dân để thống nhất làm đường thì bà con nhân dân đều hưởng ứng.
Toàn tỉnh hiện có trên 93.000 hội viên, trong đó có gần 3.800 người cao tuổi tham gia các cương vị trong cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, hòa giải. Nhiều người cao tuổi đảm nhiệm các vị trí công tác đứng đầu cơ sở. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, hội viên Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó đưa thôn bản tổ dân phố đạt nhiều danh hiệu thi đua như thôn tổ dân phố văn hóa, chi bộ trong sạch vững mạnh. Các đoàn thể chính trị xã hội đạt danh hiệu vững mạnh. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là phần thưởng động viên người cao tuổi tiếp tục nêu gương sáng, đóng vai trò đầu tàu gương mẫu xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội cho các địa phương và là nền tảng để hoàn thành tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Xác định tầm quan trọng đó, Búng Luông, huyện Mù Cang Chải đã có nhiều giải pháp thực hiện tiêu chí này để cán đích nông thôn mới vào năm 2025, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Gia đình ông Lùa Phàng Khay ở bản Nả Háng Tùa Trừ, xã Búng Luông có 2 hectare trẻ san. Trước đây do chưa có các xưởng, các hợp tác xã thu mua chế biến, nên gia đình ông tự thu hái chế biến để sử dụng và bán cho một số hộ tư nhân. Tuy nhiên, do các hộ tư nhân thu mua với sản lượng rất ít, nên nhiều lứa chè của gia đình ông Khay bị bỏ hoang, thậm chí cũng ít chăm sóc, gây lãng phí và làm giảm năng suất cây chè. Năm 2020, khi hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Búng Luông ra đời và đi vào hoạt động, tổ chức thu mua chè búp tươi cho các hộ dân Búng Luông và các xã lân cận đã giúp gia đình ông Khay mỗi năm có nguồn thu từ 30 đến 40 triệu đồng từ việc bán chè búp tươi. Ông Khay cho biết.
Trước đây thì chưa có hợp tác xã thì cũng bỏ hoang mấy năm, không hái, không làm cỏ. Nên bây giờ sau khi có hợp tác xã thì chú làm cỏ, cũng có đầu ra đầu vò tí, cũng là muốn làm cũng thu được. Còn là mẹ con thì gia đình đi hái cũng mỗi ngày trung bình 50-60 cân. Thế quy ra tiền thì cũng là cứ cho là ít nhất cũng là 600-700. Như thế thì so với trước đây thì nó góp phần một cái phần nhỏ nhỏ cho gia đình.
Với nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển cây chè san tuyết và chè trung du, hiện nay hai xã Búng Luông và Nậm Khát của huyện Mù Cang Chải có trên 120 hectare chè san tuyết và chè trung du. Đây là loại chè ngon và sạch vì người dân trồng theo phương thức tự nhiên, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, tại địa phương chưa có cơ sở chế biến, do vậy dẫn đến sản lượng chè của người dân làm ra không tiêu thụ được. Trước thực tế trên, năm 2020, khi hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Búng Luông ra đời đã thu mua gần hết sản lượng chè búp tươi cho người dân với giá từ 10 đến 12.000 đồng 1 kg mỗi năm, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân. Xưởng chế biến chè của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Búng Luông mỗi ngày có thể thu mua từ 1,5 đến trên 2 tấn chè búp tươi, đồng thời tạo việc làm cho từ 5 đến 7 lao động tại địa phương. Anh Lù A Câu, thành viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Búng Luông cho biết.
Trước khi thành lập cũng như là sau khi thành lập hợp tác xã thì mục tiêu là để thu mua chè tươi cho bà con và tạo công ăn việc làm cho bà con trong cái việc phát triển kinh tế xã hội, sau đó giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nhà. Trong quá trình sản xuất và tạo ra sản phẩm thì cũng rất là cố gắng trong cái việc quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì cái thị trường nó cũng chưa vào được sâu, chưa vào được nhiều, cho nên là cũng rất là hạn chế trong cái việc tiêu thụ sản phẩm. Rất mong được Đảng và Nhà nước cũng như là các cấp chính quyền địa phương rất cố gắng quan tâm để tạo được cái thương hiệu tốt hơn và lan tỏa rộng hơn và tiêu thụ được nhiều hơn.
Theo kế hoạch năm 2025, xã Búng Luông sẽ về đích nông thôn mới. Bên cạnh việc hoàn thành các tiêu chí khác thì cấp ủy chính quyền xã Búng Luông rất coi trọng tiêu chí số 3 về tình hình tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đây là tiêu chí rất quan trọng, có vai trò thúc đẩy kinh tế xã hội ở các địa phương, làm nền tảng để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Để hoàn thiện tiêu chí này, xã Búng Luông đã tổ chức rà soát lại các hợp tác xã, các doanh nghiệp trên địa bàn xã. Thông qua đó tư vấn khuyến khích người dân thành lập các hợp tác xã, các doanh nghiệp trên cơ sở khai thác thế mạnh, tạo việc làm cho người dân. Đến nay trên địa bàn xã đã có 4 hợp tác xã doanh nghiệp đang hoạt động. Qua đánh giá, tiêu chí này xã Búng Luông đạt trên 60%. Ông Thảo A Páo, Chủ tịch Ủy ban dân xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Chúng tôi đang xác định là cái thu nhập đối với bà con, cái tiêu chí này là một trong những tiêu chí tương đối khó đối với vùng sâu vùng xa ở trên Mù Cang Chải này. Nói chung đối với xã Búng Luông nào nói riêng, thì vì cái mục tiêu này là phải là để đảm bảo cho cuộc sống của người dân nó đạt được cái tiêu chí thu nhập đấy, thì chúng ta sẽ xác định là phát triển cái tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất ở đây. Đấy thì các cái tổ chức sản xuất ở đây là chủ yếu là vấn đề chăn nuôi trồng trọt thôi. Thì hiện nay thì chúng ta đang chuẩn bị là thu hoạch lúa để chúng ta mở các cái doanh nghiệp ấy, sẽ mở thêm 3 hecta trồng các cái loại rau củ quả bằng công nghệ cao nữa để góp phần cho cái vấn đề thu nhập này. Thì báo đồng chí là như vậy, đồng thời là để tạo công ăn việc làm cho người dân ở trên địa bàn xã. Thì hiện nay thì đối với người dân các cái tổ thanh niên này không có việc làm, toàn là đi làm thuê ở các cái tỉnh thành phố thôi. Thì chúng tôi xác định là như thế để chúng ta sẽ mở rộng và cái mục tiêu là phấn đấu để cho cái tiêu chí số 13 nó đạt được, và cũng như là cái tiêu chí về thu nhập cho nó đảm bảo về 2025 là chúng ta mới về đích nông thôn mới được.
Xác định tầm quan trọng của tiêu chí 13 hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, xã Phúng Luông tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đầu tư và đặc biệt khuyến khích các cá nhân tổ chức đứng ra thành lập các hợp tác xã, các doanh nghiệp trên cơ sở khai thác thế mạnh cũng như tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, giúp tăng thu nhập cũng như nâng cao đời sống cho người dân. Để đến cuối năm 2025, Phúng Luông sẽ trở thành xã nông thôn mới thứ hai của huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Tổng Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.